Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý hành giả an cư tại chùa Sùng Đức. Phần cuối cùng của Quy Sơn Cảnh Sách có nội dung giúp nhau thoát khỏi sanh tử. Đây là phần tổng kết về những lời cảnh tỉnh mà Tổ Quy Sơn đã dày công dành cho người xuất gia. Phần tổng kết này, phần đầu đó là một đoạn văn biện mẫu, thì phần sau đó là một bài minh. Nội dung rất cô đọng và xúc tích, giá trị tâm linh rất sâu sắc. Các hành giả có thể đọc tới đọc lui nhiều lần đoạn tổng kết này để thấy rõ là cái nhu cầu trợ giúp nhau, hướng dẫn nhau, nâng đỡ nhau trên con đường tu học để cùng nhau giải quyết vấn nạn sinh tử sẽ trở thành như là mỗi nỗi niềm hạnh phúc lớn. Trên tinh thần đó, chúng ta cùng phân tích các điểm sau đây. Một, làm chủ bản thân. Theo Tổ Quy Sơn, làm chủ bản thân là tự cứu giúp mình trước khi nhờ sự trợ giúp của những người đồng tu và các bậc thầy đi trước. Tổ dạy thục lãm tư vân, thời thời cảnh sắc, cưỡng tác chủ tể, mạc thuẫn nhân tình, nghiệp quả sở khiên, thành nan đào tị, thanh hòa hưởng thuận, hình trực ảnh đoan, nhân quả lịch nhiên, khởi vô ưu cụ. Dịch nghĩa: xin các bạn hãy đọc kỹ lưỡng những lời tôi đang nói đây để ngày ngày cùng nhau nhắc nhở. Phải nắm lấy quyền tự chủ, ta đừng nên để cho tập khí kéo lôi, đừng để đến lúc nghiệp lực đến kéo ta đi, vì lúc ấy ta sẽ không thể trốn tránh và chống cự lại nó. Âm mà hòa thì thanh sẽ thuận, hình mà thẳng thì bóng sẽ ngay. Nhân quả rõ ràng, ta không thể không lo xa. Nhắc nhở nhau là một điều rất đáng quý. Người nhắc thì nhắc có nghệ thuật, có nội dung tâm linh, và khéo nhắc để người nghe không cảm thấy bị tự ái, dẫn đến thái độ cốc cật, hoặc là cảm thấy rằng mình bị phê móc, chỉ tấn công, làm xấu. Bởi vậy thay vì tiếp nhận lời nhắc nhở, thì người được nhắc nhở trong tình huống này chỉ khởi lên toàn là phiền não. Là những người bạn đồng tu cùng lứa thì việc nhắc nhở nhau phải ở chỗ kín đáo, tức là không nhắc trước mặt quần chúng để người đó có cảm giác rằng là mình được trân quý, không tự ái. Thường là các bậc thầy như trụ trì, phó trụ trì, những vị quản chúng thì thường nhắc chúng, nhắc ở tập thể, nêu việc tốt của người A, khen ngợi, không phải để cho người A đó được cống cao, nhắc và hướng dẫn cho người B, vì người B chuyển mãn trong tu học không phải là để làm xấu, mà là giúp cho những người còn lại cũng có một tấm gương, cố gắng nỗ lực cùng nhau để vượt qua. Người được nhắc nhở cần phải thấy rõ rằng là ta đang được soi gương, và người khác soi giùm mình á, thì những cố tật hoặc là những sơ suất sẽ được nhận diện một cách rõ ràng. Trên nền tảng đó đó, về sau này chúng ta có thể tự hoàn thiện chính mình, giúp cho mình không còn bị tâm chủ quan tác động chi phối, dẫn đến những sơ suất hay lỗi lầm có thể phát sinh. Người nhắc là nhắc bằng cái tâm nâng đỡ, như là ánh thái dương chiếu soi các Phật ở dưới nó một cách vô tư, không thiên vị, không phân biệt. Người tiếp nhận sự nhắc nhở đó phải khởi lên lòng hoan hỷ và biết ơn, vì đã được người chỉ điểm để ta có thể hoàn thiện nhân cách. Nho gia còn có câu đôi lúc rất cao hơn: khen ta là kẻ thù của ta, phê bình ta là thầy của ta. Câu nói này có nội dung giúp cho người được góp ý đó phải cảm thấy biết ơn những sự chỉ điểm. Rồi kẻ thù là mới có tâm bế móc, mới có thể chỉ ra hết được tất cả những sơ suất, lỗi lầm, mặt khuyết tật nếu có. Và đang khi người đồng tình, kẻ hưởng ứng, đồng minh, liên minh hầu như chỉ nói mặt tốt người ta có thôi, còn các mặt tiêu cực vì tế nhị, vì nó chẳng quan hệ gì trực tiếp đến họ, cho nên họ có thể làm lơ, phớt lờ để tránh những va chạm không cần thiết. Vì đó các đánh giá của những người cùng đồng minh đó từ lúc thiếu tính chủ khách quan. Ở đây Tổ Quy Sơn làm công việc rất có bài bản. Những gì được xem là tinh hoa Phật pháp trở thành như là các điều tâm niệm để tu, thì Tổ đã viết ở trong bài văn cảnh sách này, và mỗi người xuất gia cần phải đọc lại cảnh sách để tự nhắc nhở mình. Đó cũng là cách nhắc nhở nhau. Nhắc nhở nhau bằng lời đó, thì người nào có mặt trực tiếp mới nghe, người không có mặt đó thì không có cơ hội để được biết. Sinh ra không cùng thời với nhau thì cũng không có cơ hội để được lắng nghe nhau. Để lại án văn bất hữu, như quy sơ cảnh sách đó, là một bổ bối có thể giúp cho nhiều thế hệ tu sĩ đọc hàng ngày và nhắc nhở nhau hàng ngày. Cốt lõi của lời nhắc nhở theo Tổ Quy Sơn là phải nắm lấy quyền tự chủ, tức là làm chủ bản thân mình. Còn một cốt lõi của người tu, dầu là phương pháp thiền, phương pháp tịnh độ hay bất kỳ một phương pháp tâm linh nào, là làm giúp cho người thực tập đó, có thể làm chủ được dòng cảm xúc, tâm tư, ý niệm, nhận thức. Các vận động như đi, đứng, nằm, ngồi đều được hành giả trải nghiệm trong chánh niệm. Vừa oai nghi, trang nghiêm, vừa để lại lòng quý kính ở người quan sát. Cho nên làm chủ bản thân đó, là biết gieo trồng và giúp mình rũ bỏ, vượt qua và chuyển hóa thành công tất cả các thói quen xấu. Tập khí còn được hiểu như là quán tính của thói quen, và cái sức đẩy của nó đó là cho chúng ta hầu như là không dễ dùng nổi. Nhà thơ Bùi Giáng, trong số mấy ngàn bài thơ của ông đó, có hai câu rất có chiều sâu: ta cứ ngỡ xuống trần chê một chốc, nào ngờ đâu ở lại đến hôm nay. Nếu mình hiểu chữ xuống trần đó là nhập vào dòng đời, có mặt với tư cách là một con người, thì rõ ràng đó là sự lạc bước xa chân của khách du hành trên cuộc sống đó, đã làm cho Bùi Giáng gần như là không dứt ra được, không thoát ra được khỏi cái cảnh đời mà có nhiều thói quen, tập khí, và quán tính của đó đã làm cho người ta gần như là muốn dừng mà không dừng được. Hiểu theo ẩn ngữ thì xuống trần có thể được hiểu là những thói quen cụ thể: hưởng thụ, ăn uống, ngủ nghỉ, vui chơi, la cà và tập diễm các thói đời. Rất nhiều người cứ nghĩ đơn giản là tôi vì ngoại giao, tôi uống vài cốc rượu, cốc bia chẳng có hề hấn gì, muốn dứt là dứt được, muốn ngưng là ngưng được. Có người mạo hiểm hơn, đến độ quá tự tin nghĩ rằng là mình có thể thử ma túy mà chẳng có một hậu quả nào, dướng vào một hai lần rồi thoát ra không được. Còn mãi đến hôm nay đó là một lời cảnh báo về tính thời gian. Thói quen đã làm cho chúng ta bị dướng dính vào, bị trói buộc bởi, dễ dùng thoát không nổi. Cái gì cũng tạo ra thói quen bởi vì nó có cái lực đẩy của nó. Sáng mời thức khuya vào 3 giờ mấy, 4 giờ tụng kinh, 5 giờ đọc sách Phật, 6 giờ tập thể dục, 6 giờ 20 ăn sáng, 7 giờ đi học hoặc làm Phật sự. Đối với người tại gia đó là những thói quen rất khó làm, bởi vì họ có thể ngủ đến 7-8 giờ sáng, có người ngủ đến 11-12 giờ trưa. Bây giờ mà nghe nói đến thức 3 giờ mấy làm sao thức nổi. Và khi vào trong nề nếp dần già rồi chúng ta cũng quen, lúc đầu thì ngủ gà ngủ gật, mệt mỏi, căng thẳng, khó chịu, suy nhược cơ thể. Nhưng về sau là đúng ngay giờ đó là tự động thức, không cần ai kêu, chuông báo, kẽn đánh thức, ta vẫn thức vì ta thức từ ở trong vô thức mà ra. Đó là cái lực của thói quen hết. Thói quen là tích cực, làm cho chúng ta trở nên bài bản, trình tự, có trách nhiệm, có cam kết, mới làm cho chúng ta trở thành là một người có ý nghĩa hơn, năng động hơn, dấn thân hơn. Và đó là cách thương mình một cách nghiêm túc. Còn những thói quen xấu đó thì để lại hai lệ thuộc: lệ thuộc thân và lệ thuộc tâm. Lệ thuộc thân đó, đến giờ phút đó mà không có những đối vật để hưởng thụ như là ma túy, bia, rượu, thuốc lá, trầu cao hay bất cứ cái gì, là cảm thấy cơ thể bồn chồn, đứng ngồi không yên, day dứt khó chịu. Còn về mặt tâm lý thì băng thần, mệt mỏi, giả dưỡi, căng thẳng, cáu gắt, dễ gây sự, dễ kiếm chuyện. Và khi không thỏa mãn được cơn nghiện đó, thì người bị nghiện bởi thói quen xấu đó, trở thành một con người rất khác với chính họ thường nhật. Do đó đừng để cho tập khí đời, thói quen đời, nghiệp đời, lối sống đời, ứng xử đời lôi kéo người tu. Ai xuất gia mà biết là khép mình trong giới luật thường môn, thực tập ba ít, ít ăn, ít ngủ, ít tiêu thụ, sẽ có được cơ hội dành thời gian trọn vẹn còn lại nuôi dưỡng thói quen mới, thói quen tâm linh, nếu sống thanh tịnh, đời sống thanh cao, quan điểm rất tích cực và cuộc đời hướng về sự phụng sự, lấy hạnh phúc trong phụng sự làm hạnh phúc bản thân. Để một thời gian thì thói quen nó đã lôi kéo mình, biến mình trở thành con lạc đặc bị giật dây, thì lúc đó muốn vẫy vùng cũng không thoát ra được. Sức lôi kéo của nghiệp rất là mạnh, vì nó không có bận tâm đến người bị lôi kéo là ai, già hay trẻ, nam hay nữ, tu lâu hay tu mau. Nó làm một cách rất là vô tâm và đôi lúc hết sức tàn nhẫn. Luật nhân quả là thế thôi. Những người uống rượu sau một thời gian bị suy thận nặng, gan có vấn đề, bao tử hư, tim mạch rối loạn, thần kinh bất ổn, đau nhức xương khớp và cơ thể diễn ra thường xuyên, tinh thần uể oải, không năng động, và đến giờ nhậu là lao đến những quán nhậu, biết rằng là sau cuộc nhậu khổ đau bệnh rồi ói, nhưng người ta vẫn tình nguyện làm. Đó là do sức lôi kéo của nghiệp thôi. Nên là tốt nhất là những tiêu cực ta không thử. Không thử vì mình không phải không có bản lãnh, nhưng biết rất rõ rằng là nó không phải là nhu cầu mà là hạnh phúc cho ta. Cho nên mạnh dạn phải tay chào. Ai có mời mọc ta vẫn giữ lập trường, không nếm thử, không bắt chước, không chiều lòng khách. Mình phải biết làm chủ lấy bản thân thôi. Anh Lê Phước Phủ là chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Hoa Sen, ăn chay trường nay đã nhiều chục năm. Với vai trò như vừa nêu đó, thì việc giao du tiếp xúc với khách hàng để mở rộng mạng lưới và phát triển về kinh tế, nhưng anh vẫn giữ phong cách ăn chay trường, không rượu bia và thuốc lá. Có khách hàng nào ép buộc được ta? Nếu mình giữ được cái phong cách tâm linh nhẹ nhàng, thư thái, chánh niệm, dấn thân, tinh tấn, hành trì, thì những người bạn xấu và những tác động tiêu cực nó không thể nào chi phối và làm thay đổi chiều hướng lý tưởng lập trường mà ta đang đi. Điều quan trọng là mình phải biết quý trọng hạnh phúc bản thân. Chỉ chờ bị đánh mất rồi mới tiếc nuối hừ hụi thì quá muộn màng. Tốt nhất là phải nêu quyết tâm lớn. Hai, nhân quả không sai. Ở đây tổ đưa ra một hình ảnh rất sâu sắc. Âm thanh á mà hòa thì tiếng vang sẽ thuận. Vào trong một phòng kính, ta phát lên một âm thanh, tất cả mọi người sẽ nghe rõ một âm thanh đó, nhất là trong phòng kính tường dày có giải che thì độ echo, tức là tiếng vang, được giảm thiểu một cách tối đa. Lo thiết kế điều, mỗi cái lo nó công suất nhỏ thì tiếng vang được giảm thiểu một cách tối đa. Đó là do vì cái cách thiết kế như là nhân và âm hưởng được gian ra đối với trong một không gian chúng ta lắp đặt á, là quả. Cái đó là một cái quy luật thôi, muốn khác hơn không được. Phần lớn các ngôi chùa Việt Nam không để ý đến chánh điện và giảng đường trước khi xây. Cho nên sau khi xây xong đó, ổ gió quá nhiều, cửa sổ quá nhiều, dẫn đến cái tiếng vang dội làm cho người nghe khó có thể tập trung. Đang khi bài thuyết giảng, bài pháp hay là lời tụng kinh được ngân vang. Khắc phục sự yếu kém đó bằng cách thay thế các lo lớn thành các lo nhỏ. Chẳng hạn như hệ thống lo của công ty Bose, là công ty đứng nhất nhì của Hoa Kỳ về thiết kế âm thanh, thì các sự cố về tiếng vang nó sẽ được khắc phục. Tiếng âm thanh là tiếng rất tự nhiên. Mỗi một lời phát ngôn chúng ta tạo ra một sóng âm. Ngữ điệu dịu dàng, dễ nghe, làm cho người nghe cảm thấy thoải mái, hoan hỷ. Ngữ điệu căng thẳng, phê bình, chỉ trích, chửi bới, quyền rủa, bắt bẻ, người nghe có cảm giác mệt mỏi, đờ đẫn và không thể nào có được sự an vui. Đó là một sự tương tác mà giữa người phát ngôn và người nghe. Đó là nhân quả trong âm thanh. Hình ảnh thứ hai được tổ đưa ra như một cơ thể đứng thẳng, thì bóng của người đó dội lên trên mặt đất không thể là một cái bóng ngồi hay là cong queo được. Cái nhân thế nào thì quả phải như thế đó thôi. Tính nhân quả được lưu giữ trong tiến trình, dầu có tác động bởi duyên thuận hay duyên nghịch, thì khối lượng của nhân quả là không bao giờ đồng nhất. Một hạt lúa có thể tạo ra hàng trăm hạt lúa sau vài tháng đầu tư. Nhưng mà có nhiều người nông dân cũng đầu tư rất nhiều tiền cho một cái loại canh tác nào đó, nhưng nếu như thiên tai đến thì họ trắng tay, mặc dù có nỗ lực công sức chăm sóc, phân bón, nước tưới. Một người cảnh nhỏ có thể phá tan hết tất cả những nỗ lực trong vòng vài ba tháng hoặc là cả nhiều năm. Tác hại của người cảnh là thế. Đang khi hỗ trợ của thuận duyên thì lại không tăng trưởng theo một chiều hướng tỷ lệ thuận. Đó là điều rất bẻ bàng, nhưng nó là nhân quả. Thấy rõ được điều này đó thì những người đầu tư vào nhân quả đạo đức, nhân quả tâm linh hay nhân quả thế gian chân chính cũng cần phải biết tạo cho mình rất nhiều các thuận duyên để chúng ta vẫy tay chào với các nghịch cảnh. Một duyên xấu có thể phá nát, phá sạch sành sanh các duyên tốt mà ta đã gắn công xây dựng, đeo đuổi như một lý tưởng. Vì tính nhân quả rõ ràng, vì đó ta cần phải có trách nhiệm đạo đức với bản thân, sắp xếp và đặt mình vào trong thời gian biểu về tu tập, hành trì, làm Phật sự, dấn thân, rõ mồn một từng ngày, từng tháng, từng năm, cùng với một ngăn quỹ thời gian ngắn ngủi của một kiếp người. Có người làm được hàng trăm nghìn công việc có ích, có người thì chẳng làm được bao nhiêu việc. Tất cả là điều vì biết trân quý nhân quả, sống với nhân quả, hay là chúng ta cứ làm ngược lại với chiều hướng nhân quả. Tổ dạy: cố kinh văn, giả sử bách thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thề, quả báo hoàn tự thọ. Cố tri tam giới, hình phạt oanh bán sát nhân, nỗ lực cần tu, mạc không quá nhật. Dịch nghĩa: kinh giải, nghiệp đã tạo thì sẽ còn đó, dầu trong nghìn kiếp vẫn còn. Nếu ta không biết chuyển hóa thì đến khi nó chín mùi ta phải nhận lãnh quả báo. Nên nhớ rằng khổ đau trong ba cõi là những hình phạt có công dụng ràng buộc và sát hại ta. Vì vậy ta phải tu tập cho siêng năng, nhất định đừng để tháng ngày trôi qua oan uổng. Bài thi kệ được trích dẫn từ kinh nó có giá trị tuyên ngôn chân lý rất cao. Các khoa học gia hàng đầu về thần kinh học và não bộ, chúng ta biết đó, bộ não của mỗi con người, lớn con hay nhỏ con, trung bình là khoảng 2,5 kg. Trong đó nó có hàng tỷ các nếp nhăn. Mỗi một nếp nhăn á chứa rất nhiều các hạt giống tri thức, kinh nghiệm, cảm xúc, thói quen. Mà theo đạo Phật đó, con người đã huân tập và gieo giống nó từ nhiều kiếp về trước, chứ không phải chỉ riêng ở cái kiếp này. Các khoa học gia và bác học hàng đầu đó thì mới sử dụng khoảng chừng 1% chức năng của bộ não thôi. Đại đa số con người còn lại đó chỉ mới sử dụng được 0,0% thôi. Như vậy, kho tàng tiềm năng vô tận được con người gieo trồng nó từ nhiều kiếp là giống nhau. Nhưng mà có người biết sử dụng được chiếc chìa khóa để khai thác nó một cách hiệu quả, có người thì chẳng khai thác được gì. Có người thì khai thác được thành tựu, có người đó chưa làm đã bị thất bại. Dựa vào dữ liệu khoa học công bố vừa nêu, những người tu học Phật làm sao phải khai thác được nguồn đạo đức, các hạt giống tâm linh mà mình đã gieo trồng nếu có ở những kiếp trước, để tạo ra một cái đà rất mạnh, một cái lực đẩy rất là bài bản để giúp cho chúng ta trở thành là một người rất nghiêm túc trên con đường hành trì. Ai thừa hưởng được cái gia tài đạo đức, tâm linh, sự tu tập, thói quen tích cực ở nhiều kiếp về trước đó, thì ở kiếp này đã nỗ lực ít mà vẫn thành công, học một biết 10, thậm chí không học nghiền ngẫm cũng nắm được nguyên lý. Cái đó không phải do gen di truyền, không phải do một sự may mắn hay là sự ban phúc của Chúa hay là các thần linh, vì Chúa và thần linh chưa từng có thật. Tương tự, các hạt giống tiêu cực, tức là hạt giống đời đó, đã được gieo thì không mất đi, có thể sau một thời gian trong quên lãng, đến lúc nào đó nó trỗi dậy trong cõi vô thức, trỗi dậy trong giấc mộng, trỗi dậy trong lúc chúng ta có những bức xúc. Chỉ cần có những xúc tác nhỏ thôi, các hạt giống đã gieo thiện, ác, trung tính có thể trỗi dậy lớn rất nhanh, phát triển rất mạnh và tác động hoặc tích cực hoặc tiêu cực đến chúng ta cũng rất nhiều. Ai đã từng học chữ Hán Phật Pháp 30 năm trước vì là chuyên tu và làm các Phật sự bỏ quên suốt cả mấy chục năm qua, giờ rảnh rỗi học lại, học nhanh hơn là những người mới bắt đầu học lần đầu tiên. Tại vì hạt giống đó được gieo rắc sẵn rồi. Rồi nghiệp gì cũng thế, nghiệp phàm, nghiệp thánh, nghiệp thế gian, nghiệp suốt thế gian đều được lưu giữ lại mà không mất đi. Chúng có thể được bù trừ bằng sự đối lập giữa các năng lực nghiệp do chúng ta gieo trồng khác thời điểm. Rồi nếu không có lực bù trừ đó thì những hạt giống xấu vẫn còn, hạt giống tốt vẫn đang ẩn náu thôi. Cho nên biết khai thác là chúng ta có thể sử dụng được. Và do vậy đừng nên mặc cảm tự ti, khinh thường rằng mình thấp kém, thiếu thông minh, không có nhiều năng lực, cho nên không thể làm được các việc lớn như các bậc đi trước đã làm. Chỉ bằng khai thác ta có thể sử dụng được. Những người nào đã từng làm xấu nghiệp phàm, nghiệp hưởng thụ, nghiệp tiêu cực quá nhiều, sau thời gian tu tập thì chúng tạm lắng yên như là những tên biệt kích, không bắt đi hoặc là chưa chết. Và đừng có bỏ chúng dở dang, giống như nhổ cỏ phải nhổ đến tận gốc thì chúng mới không thể phục hoạt sau một cơn mưa. Thì nghiệp xấu có chức năng phục hoạt rất nhanh. Đến lúc mà có đủ các nhân duyên, điều kiện, các xúc tác trong một môi trường thích hợp thì các hạt giống quá khứ tốt và xấu sẽ trở dậy và hiện về với chúng ta. Có nhiều người ghiền nước mắm từ nhỏ, mấy chục năm bỏ quên, đến lúc gần chết và hấp hối thì lại trở dậy cái cơn nghiện nước mắm. Và phải được hút một hai muỗng nước mắm nhỏ nhỏ thì mới cảm thấy hài lòng. Cái gì cũng có thể tạo ra cái nghiện. Cái nghiện nào cũng dẫn đến sự chi phối tính cách và lối sống của chúng ta. Do đó các nghiệp xấu dẫn đến khổ đau và trói buộc chúng ta bởi các hậu quả tiêu cực trong ba cõi và sáu đường. Tòa án và luật pháp là có giới hạn về công lý. Madoff đã góp phần làm cho nền kinh tế và tài chính toàn cầu bị lao đao bởi sự lừa đảo hoạn mục của ông chưa từng có trong lịch sử, bằng cách lập ra một hệ thống tài chính ảo. Ông đã lừa được rất nhiều tỷ phú, triệu phú, các doanh nghiệp lớn, các nhà từ thiện đầu tư vào các cái hoạt động tài chính của ông trong suốt năm mươi mấy năm qua, đến độ người ta đã tặng cho ông danh hiệu thượng đế của tài chính. Bây giờ mới thấy là ông chính là quỷ sứ của tài chính, đã lừa đảo trên dưới 100 tỷ Mỹ kim, làm cho nền kinh tế của Mỹ bị lao đao, kéo theo sự lao đao của nhiều nền kinh tế có liên hệ. Tòa án Hoa Kỳ phạt ông 175 năm tù giam, mặc dù nay ông đã 70 tuổi hoài, sống thêm tối đa là 20 cho đến 30 năm rồi ông sẽ chết nếu ông sống thọ được 100 năm. Bản tuyên án đó bị dở dang thì còn đến là 140 năm nữa thì cũng trở nên là vô hiệu lực. Mặc dù về luật thì sự trừng phạt đó đã bị vô hiệu lực, nhưng cái quả xấu mộng đã lừa hàng trăm triệu người trên hành tinh này lâm vào cái cảnh khốn đốn lao đao, có người đã tự tử mà chết, hàng trăm ngàn người bị mắc kẹt, dẫn đến nỗi khổ niềm đau bản thân và tác động tiêu cực đến hàng trăm ngàn các gia đình trên toàn cầu ở mấy chục quốc gia. Nghiệp số đó vẫn đeo bám mà đớp ở nhiều kiếp về sau không hết. Chủ nghĩa Khmer Đỏ đề xướng yêu nước cực đoan ích kỷ, đã giết trên 1,5 triệu người dân Campuchia. Dân số người Campuchia có 5-6 triệu người mà giết gần như là 1/4. Bởi sự cuồng tín chủ nghĩa thôi và yêu nước cực đoan. Bush, người quản lý trại tù khét tiếng của Khmer Đỏ, năm nay đã 70 tuổi. Lúc ông làm vai trò đó thì mới có khoảng 30 tuổi. Ra lệnh sát hại hàng trăm ngàn người. Tòa án của Campuchia và tòa án quốc tế dựa vào luật quốc tế và luật Campuchia vào năm 2010 đó phán quyết ông 25 năm tù giam, tại vì luật Campuchia không còn cái khung hình phạt tử hình để giúp cho các tội phạm nó có cơ hội được chuyển nghiệp ngay khi mình còn sống. Giết hàng nhiều người như thế mà chỉ có bị tội hình phạt là 25 tù giam thôi, không còn kháng án, muốn mình còn lại 15 năm tù giam. Giới hạn của luật pháp là thế. Sau khi trải qua 25 năm tù giam, nếu ông tiếp tục còn sống ở tuổi 90 hoài, hoặc là sau đó ông chết đi, thì cái quả báo xấu về nghiệp sát dẫn đến bệnh tật, rồi khổ đau, bất hạnh có thể kéo dài đến vài chục kiếp về sau. Về nhân quả chúng ta phải tin điều này. Cho nên đừng có nghĩ khung hình phạt của luật đó là đã quyết nhân quả xấu hết à? Chưa hết. Kẻ giết 100 người bị tuyên án tử hình, giả sử có giết thêm 1 tỷ người nữa thì cũng có bị tuyên án một lần tử hình thôi chứ không có lần thứ hai. Nhưng mà nghiệp xấu đó không thể dừng lại ở sự tuyên án. Nghiệp xấu đó nó dựa vào cái tính chất, động cơ, mục đích, cách thực hiện, các hậu quả mà nó trổ dai dẳng từ kiếp này sang nhiều kiếp về sau. Do đó tính ràng buộc và sát hại của những nghiệp xấu đối với bản thân chúng ta là rất lớn. Và thấy, tin và sống trên nền tảng nhân quả thì chúng ta mới thoát ra khỏi các ảnh hưởng tiêu cực của nhân quả theo công thức Bồ Tát sợ nhân xấu, cho nên không có cơ hội để bị quả xấu trừng phạt. Sợ nhân xấu nên đã tránh hết tất cả các điều kiện xấu, môi trường xấu, giao du xấu, để ta không phải bị tập nhiễm bởi các hành động xấu thì quả tốt sẽ trổ vậy thôi. Cho nên tốt nhất là phải nỗ lực siêng năng tu tập hành trì, vì để biết rõ việc làm đó là giúp cho chính mình chứ không giúp cho người khác. Mặc dù mình đang làm phụng sự cho chùa, đóng góp cho chúng sinh, thực ra là đang hoàn thiện đạo đức của bản thân ta. Do đó lúc nào còn xấu, khi nào còn có sức khỏe là cứ làm, là một cách nhiệt tình với lòng phát tâm, ý thức rõ để ta tìm niềm vui, chánh niệm, an lạc, hạnh phúc, thảnh thơi trong các việc được phân công và làm. Chư ni tại Việt Nam thì khá hơn chư ni tại Tây Tạng. và nhiều quốc gia khác. Nhưng mà nhìn chung về cái mật độ thật sự, mặt bằng thật sự và những dấn thân đó vẫn còn nhiều hạn chế ở chỗ là chưa đi chuyên tu. Do quý vị trưởng lớn, quý vị sư lớn nghĩ rằng là chuyên tu là tốt hơn làm các Phật sự giúp đời của người, cho nên là phần lớn các chùa ni đó có số lượng Phật sự vừa phải thôi, và họ trải nghiệm phần lớn chánh niệm trong các sinh hoạt thường nhật, thời khóa, tụng niệm, bái sám, hành trì trong các chùa. Chúng tôi kính đề nghị chư ni nên mạnh dạn hơn, mở các lớp giáo lý, lập ra các giảng đường tại các chùa ni, và mỗi một tháng đó tối thiểu là 2 ngày sám hối thì phải có thuyết giảng. Mỗi chủ nhật mà có thêm lớp giáo lý cho Phật tử thì càng tốt. Ngoài ra chư ni có thể tham gia mở các trường tư thục mẫu giáo, dạy các cháu từ nhỏ gieo hạt giống Phật, thì sau này lớn lên đó, chúng sẽ có được cái cơ hội sống hạnh phúc trong cuộc đời và trở thành Phật tử từ nhỏ. Một cháu trai cháu gái học mẫu giáo tại các trường trực thuộc các chùa trở nên ngoan hơn, hiếu kính cha mẹ nhiều hơn, có tinh thần tự lập hơn, không vướng vào nghiệp ăn chơi, sẽ làm cho gia đình bội phục Phật pháp và trở thành Phật tử. Tham gia các hoạt động từ thiện, chăm sóc bệnh nhân, dấn thân vào xã hội cộng đồng đó là điều mà chưa đi nên dấn thân nhiều hơn nữa. Các nữ tu công giáo làm lĩnh vực này đó gần như là bên chưa đi chúng ta không bị kịp. Có nhiều ma sơ tình nguyện chăm sóc những người cùi hủi mà không nhờ góp. Cuộc đời của họ gắn với các bệnh nhân phong hủi, và đó là cái con đường rất tốt để họ độ những người thân của các bệnh nhân. Cuộc đời bệnh nhân có thể 10 năm, 20 năm là tiêu. Thân nhân của bệnh nhân có thể đến vài chục người cảm phục cái sự dấn thân vô ngã vị tha đó mà trở thành tín đồ. Tất cả các phương châm phụng sự, phương pháp phụng sự, tinh thần phụng sự, nội dung phụng sự cho nên tảng lòng từ bi, vô ngã, vị tha, tử tế, cao thượng được Đức Phật giảng dạy rất nhiều trong các kinh. Nhưng rất tiếc là trong ứng dụng đó chúng ta vẫn còn có ít nhiều các hạn chế. Do đó tham gia vào giáo dục, từ thiện, văn hóa nghệ thuật thì phần lớn nó hợp với nữ tính. Một mặt có thể làm cho các Phật sự được tăng trưởng, mặt khác là giúp cho rất nhiều người chưa biết đạo có thể hiểu được đạo. Người hiểu được đạo rồi đó có thể sống với đạo hạnh phúc hơn, và đề tu đó trở nên là có giá trị và ý nghĩa nhiều hơn. Cố gắng là phải làm sao cũng cùng thời gian, sự đầu tư, công sức đó ta làm được nhiều việc hơn. Nó nằm ở cái cách chúng ta tính và giải quyết vấn đề đó. Thế chiến thứ hai, Nhật cùng với Đức và Ý trở thành là kẻ xâm lược toàn cầu, thất bại thảm hại bởi quân đồng minh toàn thế giới. Nhật và Đức đã chuyển sang một cái hướng khác, thay vì xâm lăng thuộc địa bị quyền rủa dẫn đến sát hại sinh linh, mà khi bị thất bại thì phải bồi hoàn chiến tranh. Hai nước này đã đầu tư trở thành các cường quốc về kinh tế. Xâm lăng về kinh tế thì được người ta quý trọng. Nhật đã làm ra các xe hơi, máy vi tính, máy chụp hình, và tất cả những gì nó liên hệ đến kỹ thuật số, các con chip. Trong vòng một vài giờ họ có thể sản xuất hàng triệu các đơn vị máy móc đó, Mà mỗi đơn vị máy móc đó có thể là hàng nghìn đô la. Đang khi đó, những người nông dân nghèo khó ở những nước nghèo như Việt Nam phải chân lắm tay bùn cả một năm 300 mấy chục ngàn mới có thể sản xuất được cái phần lề tương đương với một đơn vị máy của người Nhật đó. Vì vậy chúng ta bỏ ra quá nhiều thời gian nhưng mà thành quả không cao. Còn những nước tiên tiến đó, thì người ta bỏ thời gian ít mà thành quả nhiều. Bây giờ ta còn làm ra thêm công nghệ robot, và Nhật cũng là đi đầu về công nghệ này. Có thể một robot làm tốt công việc của 20 người mà lương thì không phải trả, sự cố ít, tai nạn lao động ít, không phải bảo hiểm như là cho con người thật. Đó là người ta biết tận dụng thời gian để làm những việc cần làm. Người xuất gia thì chúng ta quý thời gian, bởi vì mấy chục năm trong một kiếp người trôi qua rất nhanh bởi sự vô thường. Thì đó cố gắng làm sao kể từ khi phát tâm xuất gia, ta phải làm sao nêu quyết tâm trong vòng 6 năm là phải nắm vững Phật pháp và có thể thuyết pháp giảng kinh được. Chuyện đó không khó. Ngày xưa các bậc tổ đức của chúng ta chỉ học Phật pháp 2 năm, 3 năm là có thể làm Phật sự. Vì học đến đây đến chốn, học bằng một tâm đam mê, bằng lý tưởng cao quý, bằng tinh thần phụng sự, chứ phải học để lấy bằng cấp. Dĩ nhiên sau mỗi cấp học là ta có bằng cấp để xác nhận rằng là kiến thức Phật pháp mình đạt được cái chuẩn căn bản nào đó. Đó là chuyện phụ thôi. Sau khi học xong trung cấp mà không làm được Phật sự đó là việc học có vấn đề. Những người tốt nghiệp cao đẳng, cử nhân Phật học, thạc sĩ Phật học mà không viết sách được, không dịch thuật được, không làm Phật sự được là phải đặt lại cái câu hỏi lớn. Như vậy là mình học không chuẩn, học không nghiêm túc. Do đó phải hướng đến cái tính thực tiễn của việc học. Một mặt là phục vụ cho hành trì tâm linh, mặt khác là phụng sự cho việc làm Phật sự. Lớp học đó mới có kết quả, và do đó thời gian chúng ta đầu tư là trổ quả sau vài năm thôi. Các vị giáo phận của Làng Mai phần lớn là làm công việc đó sau khoảng 3-4 năm xuất gia thôi. Có thể quý vị nghe mà ngạc nhiên, nhưng mà đó là một chuyện bình thường. Thầy Đức Phật đó, có nhiều vị thánh tăng xuất gia mới 3 tháng, 7 tháng là có thể thuyết pháp giảng kinh. Bởi vì hạt giống tri thức đã có sẵn này. Cái đầu vào chuẩn, có chiều sâu, kiến thức mặt bằng rộng, sau này chúng ta tiếp nhận Phật pháp rất nhanh. Do đó chúng tôi không khích lệ xuất gia từ nhỏ, vì như thế ta sẽ không có cơ hội học Phật pháp chuẩn, mặc dù chúng tôi là người xuất gia từ nhỏ. Xong lớp 12 hoặc xong đại học đi xuất gia đó thì phần lớn là xuất gia vì lý tưởng, ý thức là nhiều hơn, và nhờ cái kiến thức mặt bằng thế học vững đó, và học Phật pháp trong vòng 6 tháng là có thể nắm được Phật pháp căn bản này. Do vậy đó, dựa trên nền tảng kiến thức này đó, ta tiếp thu Phật pháp nhanh, có chiều sâu, chiều rộng, chiều cao, và ta làm Phật sự cũng rất thành tựu mỹ mãn. 90% các vị xuất gia theo Thiền sư Nhất Hạnh là những người có bằng cử nhân, thạc sĩ, bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ. Cho nên Thiền sư không cần đào tạo nhiều, và Thiền sư cũng không có thời giờ để đào tạo. Vì đó mỗi khóa tu đó thì các đệ tử của thiền sư đều phải ngồi giống như là những thiền sinh này, giống các Phật tử tại gia. Họ không mặc cảm ngồi chung với Phật tử, họ lắng nghe sự hướng dẫn hành trì và thực tập. Tức là một loại kiến thức Phật pháp tiêu hóa, sau thời gian 3 năm thôi vững chãi liền. Nếu các vị xuất gia tăng hay ni trong vòng 4 năm đầu mà ngày nào cũng nghe thuyết giảng, nghe trên trường lớp và tự tìm băng giảng của các bậc cao túc để nghe thêm, đảm bảo đến năm thứ tư có thể trở thành kỹ sư tâm hồn này, kỹ sư tâm linh. Nghe Phật tử than giảng nỗi khổ niềm đau là biết bệnh ở chỗ nào, nguyên nhân từ đâu, và có thể cho toa thuốc từ kinh điển giúp cho họ vượt qua bế tắc. Rất tiếc là vì chúng ta không quý trọng thời gian, cho nên học người ta không định hướng đến cái việc ứng dụng. Vì đó học hoài mà thấy mà không xong, học nhiều năm mà vẫn thấy là mình không có năng lực để làm được việc, nên liên hệ đến là phương pháp học, mục tiêu học và cách tiêu hóa đó. Ba, nguyện làm người đồng hành tổ dạy, thâm tri quá hoạn, phương nải tương khuyến hành trì, nguyện bách kiếp thiên sinh, xứ xứ đồng vi pháp lữ. Dịch nghĩa: các bạn ơi, chỉ vì thấy quá rõ những tai ương và hoạn nạn do hướng đi lỗi lầm đưa đến, cho nên tôi mới nói lên những lời khuyến khích hành trì như vừa nêu. Nguyện trăm kiếp bình đề về sau, bất cứ ở đâu, tôi cũng sẽ được cùng quý vị làm bạn đồng hành trên con đường hành trì Phật pháp. Đó là một lời dạy rất khiêm tốn, rất sâu sắc. Là một vị thiền sư như sao bắt đầu vào thời điểm đó, giới luật trong sáng như là viên minh châu, xem các thế hệ học trò đó chỉ là bạn đồng hành thôi. Đó là tâm đức của một bậc đạo sư đích thực. Xem học trò mình là bạn đồng hành, cho nên cái khoảng cách giữa thầy và trò không nhiều. Giờ đó mỗi khi có một vấn nạn gì, hoài nghi nào, trở ngại, bế tắc hoặc tu chưa đúng đó, thì các học trò không cảm thấy là quá khó khăn, đến để trình nhờ thầy mình tháo mở. Thiền môn ngày xưa đó thì mỗi ngày có hai thời tháo mở các bế tắc: buổi sáng gọi là tảo tham, buổi chiều gọi là giảng tham. Tham đây là tham phấn, tham phấn buổi sáng, tham phấn buổi chiều, để mọi trở ngại đó trong ngày phải được giải quyết trong ngày đó, chứ để nỗi khổ niềm đau dây vô ngày thứ hai cho đến hai tháng hai năm thì sau này thì cũng muốn nỗ lực mà vượt qua cũng khó, vì nó tạo thành một cái sức gì đó, lực đẩy, thói quen, tập khí, quán tính rất khó vượt. Ngày nay chúng ta đã đánh mất cái truyền thống tâm linh tốt đẹp đó. Tuy nhiên người xuất gia cần phải mạnh dạn chờ cái giờ phút nào thích hợp, thầy mình không có khách, không bận rộn, đến thưa hỏi những điều cần biết về Phật pháp, để giúp cho mình khai tâm, mở trí và có tiến bộ sâu trên con đường tu tập. Đó là biết thương mình. Học Phật pháp ở người có kinh nghiệm, ta rút được rất nhiều thời gian và có thể đi đúng được. Tự học phải là một người xuất sắc, người có tinh thần xuất sắc mà lại được hướng dẫn nữa thì trở thành là đặc biệt và tuyệt sức hơn cả thầy của mình. Đó là đại phúc cho Phật pháp. Thế là phải có tinh thần trách nhiệm đó. Vì đó việc xin thỉnh vấn, tham vấn không bao giờ là dư thừa, dù mình là có thông minh xuất chúng trở nào đi nữa. Một vị hòa thượng hiện nay vẫn còn sống ở tuổi 67-68, chúng tôi tạm dấu tên, là một nhà nghiên cứu Phật học giỏi cực kỳ, biết đến mười mấy cổ ngữ. Ở tuổi 78 khi còn là chú tiểu đó, đã thuộc lào nhiều kinh và biết được tiếng Pali và Sanskrit rồi. Ở tuổi 18 là có thể làm chủ biên một tạp chí tâm gốc của Phật giáo Việt Nam. Khi lên gần 50 tuổi, Một hôm nọ hầu thầy của mình rỡ sơ ý làm rơi cái chung nước, hòa thượng cao tăng đó đã phớt lờ như hề chẳng có chuyện gì đã xảy ra. Vì thầy 50 tuổi đó vào thời điểm ấy đó, cảm thấy rất là ngại, quay trở về phòng và suy nghĩ rằng là giá mà thầy mình rầy mình cảm thấy hạnh phúc lắm, vì biết là thầy mình còn quan tâm đến mình và có những cái hỗ trợ giúp cho mình có thể tốt hơn. Phần lớn những vị bắt đầu tham gia các Phật sự trong chùa có nhiều đóng góp, làm được việc tốt, điều hay, Phật sự thành tựu, độ chúng sinh, thì các bậc thầy là không, hầu như là không nhắc nhở nữa, cứ để cho các vị ấy tự nhắc, tự thương mình, tự giúp mình thôi. Rồi đôi lúc cái việc nhắc nhở trong tình huống đó lại có giá trị rất lớn, để cho đương sự đó không phải ý đại vào năng lực quá đặc biệt của mình. Chính vì hòa thượng đó đã tự sự lại cái câu chuyện của chính bản thân mình như là một bài học, rằng là mỗi khi được các bậc thầy nhắc nhở thì đừng có tự ái. Nhiều người muốn được thầy nhắc nhở mà thầy nghĩ mình đã trưởng thành cho nên không nhắc nhở nữa. Huống hồ mình chưa trưởng thành, đang còn có nhiều thói quen rồi nghiệp xấu hoặc là thói đời, thì việc nhắc nhở đó có thể nó làm cho mình tự ái, mệt mỏi, buồn chán, nhưng mà rồi đó nó như là thuốc bổ. Và thuốc bổ thì nó đương luôn, nó phải vào nó đánh các cái nghiệp xấu, nó đánh tả tơi, nó đánh đến lúc nào mà nghiệp xấu chết thì thôi. Trị liệu các thói quen đời đó phải là thế, cho nên phải có tâm biết cầu học. Và do vậy những người đi trước cũng cần phải xem các sư đệ, sư muội của mình là bạn đồng hành, không tạo khoảng cách. Trang nghiêm, đứng đắn, bản lĩnh, vô ngã, vị tha, tâm cao cả, nhưng mà vẫn sống rất là dễ gần gũi, để cho đàn em của mình dễ dàng chia sẻ những nỗi niềm. Và thông qua đó thì mình mới giúp được, chứ còn khoảng cách nó quá lớn đi thì người đi sau sẽ bị thiệt thòi lớn. Hòa thượng Tịnh Không, một trong những vị pháp sư lỗi lạc của Tịnh Độ Tông, được người Việt Nam, Đài Loan và cộng đồng Trung Quốc quý trọng. Trước khi giảng thì hòa thượng có câu: kính thưa các vị đồng học, cơ quay thủng sẽ, chứ không hề nói là thưa các con hay là thưa các Phật tử. Đó là một sự khiêm tốn, mình nghĩ rằng là mình là đồng học với những người học trò mình thôi, vì nó đã có Phật pháp mà. Và dựa vào cái chủng Phật học đó thì ai chưa chứng thánh quả A-la-hán thì cái đó được xem là bậc hữu học, vẫn còn học tâm linh, học pháp môn, học hành trì, học chuyển hóa, cho đến lúc nào ta giải thoát được sanh tử thôi. Cho nên không xem mình là cây gốc, mình có thể cao hơn đi trước, vẫn xem các đệ tử, các học trò là đang đồng hành trên con đường tâm linh. Cho đến lúc nào trở thành A-la-hán mới trở thành là bậc vô học, không cần phải học nữa vì tâm linh đã viên mãn, giác ngộ đã cung đột rồi. Thiền sư Thích Thanh Từ, thiền sư Thích Nhất Hạnh, Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu, trong các văn giảng mấy nghìn tăng, chưa bao giờ ba vị cao tăng đó tự xưng mình là thầy với quần chúng học trò của mình. Đại Lão Hòa Thượng Thích Minh Châu bao giờ cũng dùng chữ chúng tôi, bởi vì hòa thượng ý thức rất rõ cái băng hòa thượng giảng sẽ được lưu bố, và những người nghe không phải là học trò của ngài, có người lớn tuổi hơn ngài. Nay hòa thượng đã 96 tuổi rồi, cách đây 10 năm tức là 86 tuổi, khi khi giảng dạy, Hòa Thượng vẫn tiếp tục dùng cái từ chúng tôi thôi. Thiền sư Nhất Hạnh cũng thế, thiền sư Thanh Từ cũng thế. Nên các vị giảng sư trẻ cần phải lưu tâm về vấn đề này, đừng có xưng mình là thầy trong buổi giảng. Mình thầy cũng học trò mình, nhưng mà có nhiều người ta đến trong buổi giảng đâu phải ta học trò mình đâu, ta muốn coi mình giảng như thế nào, sâu hay cạn, đúng hay sai. Ta đến với giảng đường với bằng nhiều mục đích khác nhau, do đó không nên chủ quan. Và thậm chí trong giảng đường toàn là đệ tử của mình không, mình cũng không nên gọi mình là thầy nữa. Từ thầy để cho người ta tôn quý mình, ta gọi mình, còn mình thì vẫn xưng mình là tôi thôi. Đại từ nhân xưng con thứ nhất. Thầy Đức Phật đó thì Ngài hiếm khi dùng chữ tôi, vì Đức Phật chủ trương vô ngã, cho nên Ngài cũng không tự xưng mình là Phật, là Thế Tôn. Để thể hiện trước lý vô ngã đó thì Đức Phật đã sử dụng từ Như Lai. Nó không chỉ mình là tác giả, mình là người ban bố chánh pháp, còn người nghe đó là đang học theo để biết ơn mình. Như Lai là không từ đâu đến, không đi về đâu, là bản chất thực thể là như vậy, tính chân như là như thế. Đó là cách dùng từ rất sâu sắc. Chúng ta chưa phải là Phật thì mình có thể dùng đại từ nhân xưng ngôn thứ nhất trong việc tiếp xúc với các Phật tử, làm các Phật sự, giảng cái thuyết pháp cũng thế. Đó là một sự tiêm tốn mà rất cần thiết, vì ta thấy rất rõ là mình đang là người đồng hành của những người Phật tử, mình đi trước hướng dẫn họ đi theo sau. Tạo ra một khoảng cách quá lớn thì các Phật tử sẽ không học hỏi tâm linh ở người xuất gia được. 4. Rong chơi ba cõi. Bài minh này gồm có 9 khổ, mỗi khổ 4 câu. Chúng tôi tóm tắt các nội dung đó vì lời lẽ trong bài minh quá xúc tích và cũng rất là dễ hiểu. A. Quán thân quyển. Tổ dạy: thân huyễn nhà mộng, hư hao bóng sắc, quá khứ không cùng, tương lai không chắc. Tức là đặt cơ thể của một con người trong một chiều dài quá khứ cho đến tương lai. Điểm bắt đầu của quá khứ là không thể nào truy nguyên được. Con người có mặt từ vô thủy, đến độ không thể ai có thể làm được việc tìm ra cái nguyên ủy đầu tiên. Nếu ai có nói việc đó cũng là nói rỗng thôi, chứ không phải nói sự thật. Còn các kinh thánh thì cho rằng Thượng Đế đã tạo ra con người kể từ khi Thượng Đế có mặt. Nếu ta hỏi tiếp Thượng Đế do ai tạo ra, thì ta sẽ trả lời cả vú lắm mình em: Thượng Đế là không ai tạo ra, là vật có đầu tiên, từ đó mọi vật phát sinh theo. Đó là nói khiên cưỡng, trái khoa học, phi nhân quả. Khi mình nhìn thấy được một cái chiều dài quá khứ thâm thẳm như vừa nêu, thì ta cũng phải tin rằng là cái tương lai, trong tương lai là không kết thúc. Sau khi giác ngộ, mặc dù không bị chìm đắm trong ba cõi sáu đường, các vật chứng đắc không mất đi, không trở thành hư không, các ngài vẫn tiếp tục có mặt để tiếp sinh độ chúng theo từ bi nguyện. Trong quá trình dài đăng đẳng đó, ta lấy hiện tại làm mấu chốt và thấy rất rõ thân này đó là năm tổ hợp. Tổ hợp đầu là bốn nguyên lý: đất, nước, gió, lửa. Tổ hợp hai là cảm giác. Tổ hợp ba là tri giác. Tổ hợp bốn tâm tư. Tổ hợp năm là nhận thức. Quấn quýt với chúng ta từ lúc là một phôi thai cho đến lúc qua đời. Nếu chôn dưới lòng đất có thể kéo dài vài năm cho đến vài chục năm, cơ thể đó vẫn còn nguyên, rồi sau đó mới trở thành tro bụi. Còn thiêu thì sau 2 tiếng đã trở thành tro bụi rồi, chỉ còn lại một vài mảnh xương tiêu biểu này. Tương lai không có gì chắc chắn, bởi vì mọi thứ có thể thay đổi. Đạo Phật chủ trương không có định nghiệp, không có số phận ăn bàn, muốn chắc chắn là ta phải làm chủ bản thân mình ở hiện tại, thương mình thì mới có thể làm chủ được mình, và nương tựa vào những hướng dẫn của những bậc thầy đi trước để ta có thể làm chủ mình được bền bỉ hơn và nắm chắc được tương lai trong tầm tay. Tổ dạy: hiện đây ẩn kia, ra vào cực nhọc, chưa khỏi ba vòng, chừng nào chấm dứt? Nay thì có mặt với tư cách là một người nông dân, kiếp sau có mặt với tư cách là một nhà lãnh đạo, có kiếp thì làm người nam, có đời làm người nữ. Thói quen, tập khí, nghề nghiệp, vai trò vị thế xã hội ở mọi kiếp do tác động của nghiệp mới bên cạnh một khối nghiệp cũ đã có, mỗi người hầu như là có sự lựa chọn khác nhau. Người nào có lập trường lớn và theo đuổi mục đích bền bỉ thì các năng lực chuyên môn sở trường trong một lĩnh vực đó sẽ được tiếp nối ở kiếp sau và trở thành một người rất kiệt xuất trong lĩnh vực đó. Xuất hiện chỗ này là do vì chúng ta kết thúc ở một chỗ khác, tái sinh ở chỗ này là vì ta mới vừa qua đời ở một chỗ kia. Có khi người ông tái sinh làm đại cháu trong gia đình, có khi đó trở thành một người dân của họ tộc. Ở vai vế nào phải đóng đúng vai vế đó ta. Ẩn và hiện trong tái sinh không phải là một sự mất hay là một sự hoàn toàn mới xuất hiện, đó là một sự thay hình đổi dạng trong kiếp sống thôi. Cứ mỗi một lần tái sinh như vậy là rất cực nhọc. Người mẹ mang thai rất đau, mà cái Du Lan, cái báo ăn phụ mẫu đó có một bài kệ rất sâu sắc: hoài thai như mang đá, thương con ngại gió mưa, áo quần không sửa soạn, son phấn chẳng còn ưa. Rất sâu sắc. Đó là hy sinh của người mẹ, mang một cái mầm sống trước cơ thể của mình còn hơn là mang một tảng đá, vác một ba lô nặng ở trên vai ta còn có sức chịu của toàn thân, còn cái bụng ở phía trước là không có sức chịu, rất mệt mỏi, kiên cử ăn uống ngủ nghỉ, thậm chí là không màng đến sắc đẹp của bản thân. Nhiều người mẹ sau khi sinh đó đã tàn nhang, tàn phai nhan sắc chỉ vì muốn cho con mình được hạnh phúc thôi. Sau khi sinh ra là cũng biết bao nhiêu cực nhọc, còn hư là khổ đau trăm bề, còn có vi phạm luật pháp đó, thì bất hạnh và tự ái, xấu hổ với xã hội. Không có con thì cũng khổ cùng cực, mà có con thì khổ một cách khác. Mỗi một sự ra vào trong sanh tử đều là nỗi cực nhọc cho chính mình và cho tha nhân. Chưa khỏi thoát ba dòng trầm luân thì chừng nào chúng ta mới chấm dứt? Đặt câu phản vấn đó, chúng ta phải nỗ lực làm các công việc cần làm, tu những điều cần tu, học những điều cần học, thực tập những điều cần thiết thì sẽ có kết quả hiện tại thôi. B. Không màng thế gian. Tổ dạy: tham luyến thế gian, ấm duyên là chất, từ sinh đến chết có gì nắm bắt? Chỉ vì vô minh nên bị mê hoặc, hãy quý tháng ngày vô thường bất chắc. Các tham luyến thế gian chẳng qua cũng để phục vụ cho đắc đức gió lửa của cơ thể và thỏa mãn cảm giác tri giác tâm tư nhận thức thôi. Cái giác quan nó muốn tiền bạc, thời gian, công sức của con nhiều, con người rất nhiều. Khi mình tu làm chủ được các giác quan đó, thì chúng ta không bị thế gian làm cho đắm nhiễm, vướng mắc, tham luyến và hệ lụy. Và người xuất gia phải thấy rất rõ mục đích của mình đó là không phải nắm lấy các hoa thơm cỏ dại bên vệ đường từ cái điểm xuất gia cho đến lúc mà chứng thánh quả. Có gì đam mê để nắm bắt đâu. Công việc chúng ta hướng tới là giác ngộ, giải thoát, độ mình, cứu người, và công việc đó là kéo dài vô cùng tận. Tất cả những nỗi khổ niềm đau có thể được truy nguyên vào vô minh, sự mê hoặc, mê tín dị đoan, thiển cận, thiếu hiểu biết, hiểu sai, cố chấp, hoang cố, tất cả những đó nó đều là con đẻ của vô minh hết. Chỗ nào vô minh có mặt thì chỗ đó có tham ái, có sân hận và dây mơ rễ mắc của các tập nghiệp phiền não. Cho nên chuyển hóa vô minh bằng trí tuệ theo thời Phật dạy, chúng ta sẽ chặt đứt được mặt sức của nhân quả khổ đau, và chúng ta có cơ hội chặt đứt được mắt sức của luân hồi. Để làm việc đó nhanh chóng phải thấy vô thường còn nhanh hơn những gì chúng ta làm được. Chúng tôi thường dùng cái câu vô thường nhanh hơn là chó nhảy hàng rào. Tích tắc một cái, con chó từ bên này qua bên bờ bên kia. Và do vậy, lơ là với thời gian, ỷ lại thời gian, ỷ lại tuổi trẻ sẽ làm cho chúng ta dậm chân tại chỗ và mất khả năng tiến bộ. C. Chăm sóc đời sau. Đời này luống qua, đời sau bế tắc. Từ mê sang mê cũng vì sáu vật. Qua lại sáu đường, ba cõi lăn lóc, sớm tìm minh sư, gần bậc cao đức. Ở khổ đầu đó thì tổ nói đến cái hậu quả của một đời sống hoang phí vào các tập nghiệp phiền não, thối đời, nghiệp phàm, hưởng thụ, để cho năm tháng ngày giờ trôi qua một cách lú mũ. Thì điều này nó dẫn đến hệ quả, đó là ta lại tiếp tục bị chìm đóng bởi thói quen của nghiệp ở kiếp sau. Và lúc mới sinh ra, cái tập nghiệp đó nó đã có sẵn rồi, làm cho mình nó bị lẳng quẳng trong việc trả quả đó. Có nhiều cậu bé mới 5-6 tháng tuổi là nghiện cà phê, là bởi vì ở kiếp trước đó là một tay nghiện cà phê. Có nhiều cô bé cậu bé 2-3 tuổi nghe mùi thuốc lá là mê tích cù lì. Đó là những cái di hưởng của tập nghiệp. Chuyện này nó có mặt khắp nhiều nơi trên hành tinh. Có người 3-4 tuổi trở thành là thanh đồng, thiên tài trong một lĩnh vực. Có nhiều cô bé, cậu bé 13-14 tuổi trở thành là một thiên tài về vật lý học, hay là nhạc, hay là ngoại ngữ, hay là văn. Ở đâu cũng có những nhân cách đặc biệt đó. Đó là vì họ biết yêu quý bản thân và chăm sóc đời sống kiếp trước rất tốt. Cho nên các hạt giống đó chết không mất đi. Và ở kiếp sau, mới mấy tuổi là họ đã sở hữu được một cái gia tài tri thức đặc biệt. Vị hòa thượng mà chúng tôi kể khi nãy đó cũng vào dạng đó, mới 8 tuổi là đã biết được tiếng Bali. Mình có học nhiều năm chưa biết được. Mười mấy tuổi sau thì biết được mười mấy ngôn ngữ, trong đó có Sanskrit, Tây Tạng, chữ Hán và tiếng Nhật. Có mấy người được như thế, rất hiếm. Vì điều đó nó giúp cho chúng ta phải cần phải tin nhiều hơn nữa về cái việc mà duy trì các hạt giống để chúng ta khỏi phải khổ đau lần đợt kiếp sau. Nếu không làm như thế đó, thì từ cái mê của kiếp này dẫn đến cái mê của kiếp sau, từ nhân khổ của kiếp này dẫn đến quả khổ của kiếp sau là điều tất yếu phải xảy ra ta. Và tổ nhắc lại lời kinh Phật: ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới, sáu đường thiên, nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nó phải có mặt với chúng ta như một hiện thực. Muốn thoát ra khỏi các hệ lụy vừa nêu, tổ nhắc chúng ta là phải tìm minh sư, chứ không phải chỉ là một vị sư bình thường. Minh sư là bậc thầy có trí tuệ, có thực tập tâm linh, có làm Phật sự, có lý tưởng lớn, thì ta được hướng dẫn cặn kẽ, ngắn gọn, có phương pháp và tháo mở nỗi khổ niềm đau cũng rất là nhanh. Có nhiều bậc minh sư thì không có năng khiếu thuyết giảng, Nhưng mà lối sống mẫu mực và cách làm Phật sự có thể giúp cho chúng ta rất nhiều các bài học để vượt qua nỗi khổ và niềm đau. Cố gắng tìm các minh sư. Khi đã xuất gia, chúng ta đã có các vị minh sư là các bậc chân sư thật học rồi, thì đừng luống bỏ các cơ hội được được học, được chuyển hóa từ sự hướng dẫn của các bậc thầy. Gần bậc cao đức là một nhu cầu rất tốt. Ngoài thầy của mình, ta nương tựa thêm các bậc cao túc đây đó, qua sách vở, qua băng đĩa, hoặc đến trực tiếp. Lúc chúng tôi mới xuất gia được 3 ngày, có một vị thầy ở chùa Giác Ngộ để dẫn đến các hòa thượng cao túc vào thời điểm đó, đến mấy chục vị đảnh lễ để xin lời chỉ dạy của các ngài. Giờ nghĩ lại mình thấy mình có phước. Và cũng từ nhỏ chúng tôi cũng đã có cái nỗi đam mê, chỗ nào có trường lớp Phật học là xin thầy được đi học. Các phận sự tại chùa vẫn làm đủ hết á, không có thiếu cái gì. Giờ đó mà mình mới có được cái cơ hội làm Phật sự như ngày hôm nay. Vào những năm 83, 84, quý vị biết là các trường lớp Phật học rất khó khăn, đóng cửa. Và công an, tôn giáo cứ về ban ngày vào xét chùa một lần, tối không được ngủ ở chùa. Tụ tập đông người là vi phạm luật pháp, giảng cái thuyết pháp là bị cấm. Học á, thì đôi lúc phải học gia giáo thôi. Các thầy trò ngồi với nhau để sẵn các ly tách trà, khi ai tới kiểm tra thì nhét tập vào trong bụng để khỏi bị làm khó. Tức là việc may mắn gặp được các bậc cao đức nhiều chừng nào thì chúng ta học được tinh hoa của các ngài chừng ấy. Sự học không bao giờ là đủ, không bao giờ cùng tận. Cho nên mình học ở những bậc thầy hay, ta sẽ đỡ mất nhiều thời gian mà có được những cái tâm quyết lớn. Đây, quán chiếu diệt khổ, quán chiếu thân tâm, diệt trừ gây gốc thế gian hư huyễn, trần lao áp bức. Việc quán chiếu thân để làm chủ thân, quán chiếu tâm để làm chủ tâm. Nhờ đó ta làm chủ được các giác quan, làm chủ được đi đứng nằm ngồi, làm chủ được nghiệp, làm chủ vận mệnh. Tất cả các cái gai gốc của phiền não, nghiệp chướng, trần lao sẽ được chuyển hóa đến tận gốc rễ. Không có cái gì có thể áp bức, gây khó dễ, tạo khó khăn. Và nhờ sự quán chiếu ta mới thấy được cái tính vô thường, không bền bỉ của thế gian, của sự việc đời, của niềm vui đời. Cho nên ta đặt niềm vui vào đạo. Quán chiếu các pháp vượt lên trôi được, tâm cảnh điều quên, chẳng còn thao thức. Pháp đây được hiểu là mọi sự hiện tượng. Quán chiếu bằng chánh niệm, bằng thiền chỉ, thiền quán, thiền na, hành giả sẽ đạt được nội tâm thanh tịnh, không chuyển động. Mắt vẫn thấy, tai vẫn nghe, mũi vẫn ngửi, lưỡi vẫn nếm, thân vẫn xúc chạm, ý vẫn hình dung. Phản ứng của hành giả trong tình huống này là chỉ đơn thuần là sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự biết. Hành giả không để cho tham ái, sân hận, si mê phát sinh từ các giác quan khi các giác quan tiếp xúc với trần cảnh. Đó là quên tâm, quên cảm, tức là rũ bỏ được mọi chấp trước, sống trong đời mà không bị dính vào nghiệp đời, ở trong đạo chứ không bỏ cơ hội để trải nghiệm đạo. Không còn một nỗi đam mê ghiền với bất kỳ cái gì nó thuộc về căn tục. Do đó hành giả nó có nhiều tướng mạo và tâm linh. Sáu căn an nhiên, nằm ngồi tĩnh mặc, tâm đã không sinh, muôn pháp đều dứt. Khổ cuối cùng này nói về cái kết quả của hành trì mà thiền quán có thể giúp cho chúng ta đạt được một trình độ tâm linh như thế. Sau khi chúng ta tu tập tốt thì sáu căn của chúng ta nó không còn vọng động, tạo nghiệp, vướng kẹt vào sanh tử. Nhờ đó trong đi đứng làm ngồi lúc nào cũng thể hiện được sự tỉnh thức, hiệp với đạo. Mà trái lại với nghiệp này, giữ trạng thái tâm không sinh trước mọi cảnh, không sinh lòng tham, lòng sân, lòng si, thì cảnh dù có nghịch, có chướng, có trở ngại vẫn không làm lay động được cái tâm chuyên tu và cái kết quả hành trì của các hành giả tâm linh. Nhờ đó các pháp đề, duyên đề, nghiệp đề, thối đề có mặt nhưng trở nên là kết thúc với một người đã làm chủ được các giác quan. Ba khổ thơ sau được xem như là cách tu tập. Cố gắng đọc đi đọc lại những đoạn này để thấy rõ là hàng ngày mình có tu đúng được chưa, hay là khi ăn một bữa cơm ngon vẫn còn khen tấm tắc, rồi bữa nào ba tánh cúng cơm quá dở lòng cảm thấy không vui là biết là chúng ta vẫn còn mấy động bể mắt thấy tai nghe mũi lưỡi, tức là cái giác quan vẫn đang còn giảm đặc. Toàn bộ trọng tâm của người tu là làm sao giữ gìn được các giác quan để cho tâm không động trước cảnh. Người tâm bị động đó, dầu có đổi không gian tâm linh, chạy từ chùa này sang chùa khác, y chỉ ở chỗ này đến chỗ kia, vẫn còn là phiền não thôi chứ không thể nào được hạnh phúc. Thỉnh thoảng có nhiều người bị rơi vào tình trạng như thế. Xuất gia với một bậc thầy đạo đức chói sáng thì là nghĩ trong lòng trời thầy mình chỉ có đạo đức tu thôi, Phật pháp ít có thuyết giảng, cho nên mình cảm thấy thiệt thòi quá, đi tìm đến một vị thầy giỏi về thuyết pháp giảng kinh để cầu học. Thế đó nó thầy bận rộn quá, không có thời giờ để hướng dẫn mình tu, cho nên ở đây mình cảm thấy an, đi tìm tới chỗ thầy nào vừa có hai phương diện. Tới nơi thì các thầy cũng phải đi tiếp tục làm Phật sự, mình cảm thấy cô đơn, không ai quan tâm để tiếp tục đi nữa. Đó là bệnh chấp do tâm động. Kinh điển ngày nay nó quá nhiều, có được thầy hướng dẫn thì quá tốt, không có ta tự động vẫn hiểu được. Ngày xưa đó khắc bản tối đa cũng được có ngàn bản là nhiều. Bởi vì vậy không phải mấy ai cũng có cơ hội để mà đọc được kinh. Chỉ có những ngôi chùa lớn, đạo tràng lớn, tăng chúng đông thì có một bộ được đại tạng kinh. Còn bây giờ ta có đại tạng kinh bằng âm thanh, đại tạng kinh bằng internet, đại tạng kinh bằng sách vở, hàng ngàn các quyển sách Phật học, vài chục ngàn các văn giảng. Chỉ cần muốn là có thể nghe được, đọc được, trải nghiệm được, thực tập được thôi, không khó khăn gì. Vấn đề là chúng ta không chịu, thì phải tìm những lý do để biện hộ thôi. Chúng ta phải tu làm sao đối cảnh vô tâm, tức là không còn sự vướng dính, chấp trước, kẹt, thì việc tu đó được xem là có kết quả. Rất mong các huynh đệ cùng ôn lại 8 bài, bao gồm trọn vẹn lời cảnh sách của Tổ Quy Sơn dành cho người tu, để ta tu tốt hơn cho chính mình. Cha mẹ, người thân hy sinh cho mình trở thành một xuất gia, cảm thấy không có uổng ích lắm, thậm chí hãnh diện tự hào nữa là khác. Và các bậc thầy tổ về công nuôi nắng mình như một hạt giống tâm linh, cũng cần phải đạt được cái kết quả đào luyện để được niềm vui khi nhìn thấy được các học trò mình trưởng thành và làm các phật sự thành công trong tu tập, thành công trong chuyển hóa và thành công trong việc giúp người và cứu đàn. Kính chúc tất cả được an lành.